Xong tiếp theo, hai cái đoạn đường tiếp. Trong cái triết lý Buddha, hai đoạn đường này ít có người triển khai, mà xong là người nghiên cứu để triển khai ra. Cái đoạn đường thứ nhất là pháp định, tánh định và trí định. Các con ngồi thiền, tập yoga, nó đi đến cái pháp định. Con nghiên cứu cái triết lý Buddha, con hiểu được chân tâm và tánh không. Cái chỗ đó là tánh định. Rồi hằng ngày đem ra ứng dụng, nó là trí định. Mà muốn như vậy phải đi ba bước đi: cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng chân thật và tình thương. Thì năm bước đó nó mới hoàn tất được. Tại sao người ta tu tới tánh định, lục độ ba la mật, bố thí trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn thiền định trí tuệ, chỗ đó mới tới căn bản trí thôi? Là ngài Văn Thù ứng dụng ra mới tới sai biệt trí. Là ngài Phổ Hiền ứng dụng ra là Bồ Tát Hạnh. Vì vậy mà trong Kinh Duy Ma Cật nói là không rời đạo Phật mà làm các việc phàm phu, chỗ đó mới yên lặng. Không khởi diệt tận định mà hiện các quay nghi, chỗ đó mới yên lặng. 5 năm cầu pháp, 6 năm khổ hạnh của Đức Phật, tới diệt tận định rồi ngài bỏ. Ngài lên cội ngồi được Bồ Đề, ngài ngồi lại ngài tư duy. Rồi ngài mang bát đi sinh ăn trong 49 năm. Đó. Bởi vì cái pháp định nó chứng quả Thinh Văn, cái tánh định nó chứng quả Bồ Tát, cái trí định ứng dụng nó chứng quả Phật. Phần nhiều người ta không tới nổi, người ta không có ứng dụng nổi. Mà muốn ứng dụng được thành công phải chứng minh việc làm, chứng minh cái thành công của mình, một sản phẩm của mình được cộng đồng công nhận, thì chỗ đó mới chứng minh cái ứng dụng. Đó là phần về tu. Phần về lực nó cũng có 3 cấp: tâm lực, trí lực và pháp lực. Tâm lực là cái tâm mình, lực mình đưa ra một cái lực được, đà ra ni được. Trí lực là mình ứng dụng cái trí tuệ mà nó có cái lực, nó gọi là trí lực, đưa ra ứng dụng, hành dụng vào đời thì thành ra pháp lực. Hai cái hệ thống này mà ở đây chúng ta đang tu, các con thấy chưa? Các đang ngồi thiền định, song giảng, các con vô định. Nó là pháp định. Nhưng mà con ứng dụng cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng chân thật và tình thương, chỗ đó nó trở về cái tánh định rồi. Và ứng dụng ra một thời gian sau thành ra nó trí định. Ở đây đưa ra một cái lộ trình như vậy. Mà các con đang ứng dụng. Các con là người kỹ thuật, các con là người công nhân. Mà 4:30 ngồi thiền định, nghe xong giảng một cái triết lý Buddha cao cấp, đó là các con luyện cái định. Các con không nghe bằng cái âm thanh mà nghe bằng tự tâm của chính mình quay trở vào bên trong. để nó lưu vào tàng, khi ứng dụng ra nó không bị sai khác. Xong bổ túc thêm hai cái phần đó như kỳ rồi, xong đã giảng, thầy đã giảng qua. Bây giờ kế tiếp cái tam bảo, thường thường nói là chúng ta thờ tam bảo, chúng ta lễ tam bảo Phật, Pháp, Tăng. Phật là tâm, Pháp là trí tuệ, Tăng là người ứng dụng trí tuệ. Không phân biệt tu sĩ hay cư sĩ, ai ứng dụng được trí tuệ thì là người ở trong hàng tam bảo. Với điều kiện là phải vào được chân tâm, ứng dụng được diệu tâm. Còn những người không có ứng dụng được tâm, được trí tuệ mà hưởng của tam bảo, hoàn toàn sai hết. Như vậy chúng ta đi vào con đường nào cho chính xác? Cuộc đời của Thích Ca Mâu Ni để lại cho trần gian này cái niết bàn diệu tâm, chân tâm và diệu tâm mà. Người nào đạt được chân tâm đó là giác ngộ, ứng được cái diệu tâm là giác ngộ, là trí tuệ. Bởi vậy cái triết lý Buddha là quan trọng. Cái lộ trình này mình không đi đúng, mình đi sai, không có nhập thế ứng dụng được. Mà không ứng dụng được thì làm sao được, làm sao có trí tuệ được? Các con thấy cái mandala song thờ chính giữa, Phật là biểu tượng cho chân tâm của chính mình, văn thù là biểu tượng cho căn bản trí của chính mình, là ngài Phổ Hiền là biểu tượng cho cái trí tuệ ứng dụng trong cuộc sống của chính mình. Ai nói ra? Thích Ca Mâu Ni nói ra trong kinh Đại Nhật. Như vậy phải tam bảo không? Ngài Đại Nhật Như Lai là Phật, Phật là tâm, Bồ Tát Quán Thù là căn bản trí, là từ tâm, từ căn sanh ra căn bản trí, rồi đưa qua ứng dụng là Đại Hạnh Phổ Hiền, vào lục đạo Ba La Mật. Vào lục đạo là cỡ con voi sáu ngà, trời người Atula, ngạ quỷ, địa ngục, súc sinh. Vào lục đạo phải có trí tuệ nhập thế. Còn bên kia là căn bản trí, cầm cây gươm ngồi trên con sư tử, là Chúa Sơn Lâm. Đó. Như vậy ngài Đại Nhật Như Lai là biểu tượng cho chân tâm, còn ngài Văn Thù là biểu tượng cho căn bản trí, là ngài Đại Hạnh Bổ Hiền biểu tượng cho cái trí dụng trong cuộc sống chính mình, là phải nhập thế. Như vậy là tam bảo rồi. Với cái tâm từ bi chân thật và từ bi, đó là cái mandala của Việt Nam rồi. Đó. Các con thấy chưa? Cái tâm này là cái chân tâm, chứ không phải cái vọng tâm. Từ chân tâm nó sanh ra cái căn bản của trí tuệ. Từ căn bản trí tuệ ứng dụng ra là cái trí tuệ ứng dụng trong cuộc sống của chính mình. Bởi vậy Khi con người có trí tuệ không cần bằng cấp, làm được tất cả, đời làm được, mình làm được. Còn mình tu mà đời làm được, mình làm không được, vậy làm sao, vậy sao mình tu? Thua người đời sao? Mình làm cái gì phải hơn người đời? Người ta mới kính trọng mình, người ta mới kêu mình bằng thầy chứ. Bởi vậy có ba hạng người: nói được mà làm không được là hạng người thứ nhất, hạng người thứ hai mà làm được mà nói không được, chưa đủ thật, hoàn cảnh chưa phù hợp với môi trường. Còn người thứ ba là làm được, nói được. Có phải chúng ta bây giờ phần nhiều là nói được mà làm không được không? Đạo Phật là đạo khoa học, đạo Phật là đạo trí tuệ, đạo Phật là đạo ứng dụng. Mà chúng ta không ứng dụng được, làm sao nói được? Nói được không? Hai ba bằng tiến sĩ Phật học nói được không? Làm được không? Đó, có ba hạng người: nói được mà làm không được. Bởi vì đạo Phật là đạo trí tuệ, mình giảng bằng trí tuệ mà. Mà mình làm được không mới là nói trí tuệ chứ. Ứng dụng ra mới là trí tuệ chứ. Vì chỗ này, Ngài là một thái tử, con của vua Tịnh Phạn. Ngài đi về trí thức bằng cấp, cao cấp, nghề văn nghiệp võ song toàn. Như Ngài bỏ hết, Ngài 5 năm cầu pháp, 6 năm khổ hạnh, mang bát đi sinh năng trong 49 năm để hoàn thành cái trí tuệ, hoàn thành cái trí dụng. Người ta mới kêu Ngài là Thế Tôn chứ, người ta mới kêu Ngài là Như Lai chứ. Sao Ngài không lấy bằng cấp của Ngài ra nói đi? Sao Ngài không lấy triết lý của Ấn Độ giáo ra giảng đi? Sao Ngài không lấy kinh Vệ Đà ra giảng đi? Mà Ngài phải tự tìm, tự ứng dụng, tự sáng chế, để lập ra một cái lộ trình triết lý Buddha. Mình nói gì giờ? Nói được phải làm được. Bởi vì tại sao Ngài dẫn đoàn tỳ tùng 1250 tỳ kheo tới thành Gia Tỳ Ly để khất thực, để gặp Ngài Di Ma Cật. Di Ma Cật là Ngài cư sĩ, là một doanh nghiệp. Để khai thị cho các đệ tử của Ngài về cái ứng dụng vì trí tuệ của chân tâm, không phân biệt tu sĩ hay là cư sĩ, miễn là đạt được, ứng dụng được, giảng được. Hôm nay thầy truyền đạt cho mấy con tư tưởng này, phải tìm cách để khai mở của chính mình mới có giá trị trong cuộc sống này. Ở tại Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Buddha Yoga này, không cầu cạnh, không xin xỏ, không nhận cúng dường. Từ viện trưởng cho tới nhân viên tự làm lấy sống. Muốn tự do là phải tự lo. Tám mươi tuổi rồi, không ai bắt buộc thầy phải làm, không ai bắt buộc thầy phải dạy. Nhưng mà vì tâm chân thật và tình thương thầy mới làm, mới dạy. Cũng như hồi chiều ở thành phố Hồ Chí Minh lên 5 người, có một người bị ung thư gan, xin thỉnh Sâm Ngọc Linh về uống. Thầy nhìn thấy ông đó 81 tuổi đi lụng khủng, còn thầy 80 tuổi rồi còn la hét như vậy. Vì ai đây? Để làm gì đây? Tại sao con mấy con không sống được chân thật và tình thương? Đó. Hôm nay xong giảng cái Tam Bảo cho các con thấy. Bởi vì Thích Ca Mâu Ni để lại cho trần gian này cái triết lý Buddha, lấy căn bản từ cái Niết Bàn Diệu Tâm. Chứ Ngài không có biểu chúng ta phải cầu cạnh, cầu cúng Ngài. Khi chúng ta lễ Ngài là nhớ ơn Ngài để lại cái triết lý này cho nhân loại mở được trí tuệ, có cuộc sống được an lạc và hạnh phúc. Thầy giảng tiếp cái này để cho các con thấy mình sống làm sao, mình ứng dụng làm sao để cho mình có cái trí tuệ. Mình sống giả dối, tội lỗi thêm. Như vậy, cái pháp giới của Viện Nghiên cứu Ứng dụng Buddha Yoga tại Hồ Tiền Lâm này pháp giới gì? Hai doanh nghiệp, một viện nghiên cứu, chỉ có một ông già 80 tuổi để điều hành, nuôi gần 40 công nhân. Không cần, dứt khoát phải sống bằng chân thật tình thương mới có ở đây được. Không có dùng chân thật tình thương thì ra khỏi hàng rào. Ở Ấn Độ theo đạo Bà La Môn chủ yếu là bộ kinh Vệ Đà, đã có từ 6.000 năm, ai ai cũng hiểu. Vậy tại sao Ngài lại quyết tâm mở ra một con đường mới như vậy? Thầy luôn trăn trở vì những câu hỏi này mà thầy quyết định tìm quyết định của mình và tìm về cái nguồn gốc. Thầy đi vào Phật giáo học khóa đại học và cao học giảng sư để thầy tìm kiếm nguyên nhân tại sao Ngài Buddha lại làm như vậy. Nhưng tất cả các thầy đều không giảng được lộ trình này. Đó, khi thầy xuống núi Cấm, thầy đọc cái lịch sử, thầy trăn trở. Ngài là con của vua Tịnh Phạn, thái tử, nghề văn nghiệp võ song toàn, tại sao con dùng cái triết lý của Ấn Độ? Mà Ngài phải bỏ hết tất cả, rồi 5 năm cầu pháp hết tất cả cùng Ấn Độ cũng không được, 6 năm khổ hạnh cũng không được. Ngài buông hết tất cả 48 rạng 49, nó hiện ra. Nó hiện cái gì? Nó hiện cái tâm thanh tịnh trong sáng của Ngài từ buổi hạ điền. Ngài quyết định lập ra một cái lộ trình. 53 đoạn đường đi của Ngài lấy tiêu biểu của Ngài, Thiện Tài Đồng Tử làm đề tài. Hôm nay chúng ta phải đi con đường này. Ngài bỏ hết tất cả cung vàng, điện ngọc, vợ đẹp, quân ngoan là dùng cái tâm hy sinh. 5 năm cầu pháp, 6 năm khổ hạnh. Mang bát đi săn 49 năm là dùng cái tâm nhẫn nhục và siêng năng. Để chứng minh cho thấy. Tại sao Ngài không lấy tài liệu của Ấn Độ giáo, mà Ngài tự lập ra một cái lộ trình như vậy? Ngài thành tựu được, Ngài để lại cái triết lý cho nhân loại cách đây 2557 năm vẫn còn tồn tại. Liên Hiệp Quốc công nhận đây là tôn giáo của nhân loại. Cái thứ hai là công nhận yoga của Ngài. Đây là yoga, đây là của nhân loại, không phải của Ấn Độ. Đó. Ở thế giới nhiều tôn giáo, sao Liên Hợp Quốc không công nhận mà công nhận Phật giáo? Trên thế giới nhiều môn thể thao mà không công nhận mà công nhận yoga? Vì Ngài dùng cái đó điều thân điều tức. Các nhà nghiên cứu trên thế giới người ta biết được, người ta công nhận đây là tài sản của nhân loại, không ai được quyền chiếm giữ. Hôm nay chúng ta đi một cái lộ trình. Viện nghiên cứu và ứng dụng Buddha Yoga, nó phù hợp với nhân loại, phù hợp với cộng đồng. Đó là thầy muốn trình bày cho các con nghe một cái đoạn bằng tư tưởng này. Cái đoạn tiếp, thường thường Phật giáo ngày rằm tháng tư làm cái lễ Phật đản, mà lễ Phật đản bây giờ được Liên Hiệp Quốc công nhận là quốc tế. Tại sao Ngài đi 7 bước, tay chỉ trời, tay chỉ đất là thiên thượng thiên ngã, duy ngã độc tôn. Cõi trời, cõi người duy nhất. Duy ngã là cái gì? Ngã là cái gì? Duy ngã là cái chân ngã. Chân ngã là chân tâm. Cõi trời và cõi người duy nhất, giá trị chỉ có chân tâm. Độc tôn là độc nhất, chứ không phải Phật là độc nhất, Bồ Tát là độc nhất, không phải. Đây, bước ra là nói rồi, giờ chót ra đi cũng nói lại, cũng để lại niết bàn và diệu tâm. Các con phải hiểu một cái lộ trình này rất quan trọng. Xong 80 tuổi rồi còn giảng, không biết ngày nào không còn giảng được. Đâu phải động nhất. Động nhất đây là động nhất cái tâm của cõi trời và cõi người, của nhân loại. Chỉ có cái chân tâm là động nhất, chân ngã là chân tâm. Chứ đâu phải Ngài là Phật đâu, duy nhất đâu. Phật là tâm, là cái tâm duy nhất, là chân tâm. Vì vậy, lộ trình của thầy tu, thầy lấy 3 bước đi. Lấy tâm làm cha, trí tuệ làm mẹ, lấy cộng đồng làm quyến thuộc. Cái giới luật vậy đó. Cái giới luật vô tướng. Còn giới thì 250 tỳ kheo, 48 giới của Bồ Tát, đó là giới tướng. Còn cái giới vô tướng, lấy tâm làm cha, trí tuệ làm mẹ, lấy cộng đồng làm quyến thuộc. Vì tâm sinh ra trí tuệ, đem truyền lại cho cộng đồng là quyến thuộc. Cái đó đường lối của Thích Ca Mâu Ni đi. Ngài Buddha là người tu luyện yoga trong cái điều thân điều tức chúng ta. Lễ Ngài là nhớ công ơn Ngài để lại cái triết lý cho cộng đồng, từ đó Thầy nghiên cứu ra để tiếp bước. Chúng ta lễ Ngài không phải cầu xin, không phải cầu giúp đỡ, chúng ta muốn tự do phải tự lo. Ngài đã nói, các ông hãy nương tựa nơi chính mình để phát triển trí tuệ và giác ngộ. Ngài Buddha không để lại chùa cao Phật lớn, tất cả chỉ là phương tiện để Ngài đưa con người về chân tâm thanh tịnh của chính mình. Ngài để lại cho chúng ta cái triết lý làm sao để vào được chân tâm, làm sao ứng dụng được cái diệu tâm để thành trí tuệ. Trong cái triết lý Đại Bát Niết Bàn, Ngài nói, đêm trước ta thành đạo, đêm sau ta nhập Niết Bàn, khoảng giữa không có một lời. Ngài chỉ lại để lại cho cái giếp cái Niết Bàn diệu tâm mà thôi. Đấy. Mới phát hiện ra cũng Niết Bàn cũng là chân tâm. Rồi ứng dụng một thời gian gần hơn 60 năm rồi để lại cái diệu tâm luôn. Cũng vậy thôi. Đầu đời và cuối đời Ngài cũng có một con đường đi thôi. Nhưng được quyền dùng tất cả phương tiện, nhưng mà phải quay về cái cốt lõi đó. Các pháp môn được quyền dùng tất cả, nhưng mà phải quay trở về đó, và phải triển khai cái đó, và phải ứng dụng cái đó. Niết bàn diệu tâm mới không lìa được chánh pháp. Muốn được như vậy thì niệm khởi ta không lìa, ứng dụng ta không lìa. Nên Thầy mới đưa ra năm cái lộ trình: hy sinh, nhẫn nhục, siêng năng và chân thật và tình thương. Luôn luôn trong cuộc sống này, từ niệm khởi phải quay về đó, phải ứng dụng nơi đó. Như vậy cuộc đời chúng ta mới có cái ngày tươi sáng chứ. Cuộc đời chúng ta mới có một đường hướng đi chứ. Tới đây rồi còn giả dối, rồi còn giả xảo, vậy thì làm sao được? Đó là hôm nay Thầy triển khai cái này để cho các con biết, để có các con tự tư duy, tự suy nghĩ và tự bước đi của chính mình. Vậy thời bây giờ chúng ta học Buddha như thế nào? Bây giờ đường đi của chúng ta như thế nào? Thế kỷ 21, chúng ta không thể làm như Ngài được. Chúng ta phải đi vào đời, làm khoa học, làm doanh nghiệp, để luyện cái tâm hy sinh, nhẫn nhục và siêng năng. Muốn có trí tuệ, muốn có lộ trình để đạt được hạnh phúc trong cuộc sống này, chúng ta cần phải đạt được sức khỏe, kỹ năng và uy tín. Sức khỏe thì chúng ta dùng cái yoga, còn kỹ năng là dùng triết lý và ứng dụng khoa học, thì để trưởng thành mới có uy tín. Mà phải sống bằng chân thật và tình thương, cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng mới thành công được. Các con đâu có đói một bữa nào, các con đâu có đi xin tiền ai đâu, ở đây lo hết mà. Mà các con không biết trân trọng, không biết sám hối, không biết nhìn lại cuộc đời chính mình,